Chuyện xưa tích cũ, sự tích chim kền kền. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai người sống cạnh nhau. Thế nhưng mà lại có hai cảnh đời trái ngược nhau. Một người thì giàu có, nứt đố đổ vách. Của chim của nổi không biết bao nhiêu mà kể xiết. Và sống bên cạnh, lão nhà giàu ấy là một người nghèo rớt mùng tơi. Đã thế lại còn tàn tật nữa. Từ nhỏ đến lớn ít khi được ăn miếng cơm nóng, kể cả củ khoai, miếng sắn cũng không có đủ để ăn no. Đúng là một bên thì ăn không hết, một bên thì lần không ra. Lão nhà giàu cậy tiền cậy của cho nên rất hắc dịch, mặt mũi lúc nào cũng vênh vênh váo váo. Cứ ra khỏi nhà là bắt bọn gia nô:
"Võng đâu?
Yeah.
Lính đâu?
Yeah.
Đưa võng cho ta."
Yeah.
Lão ăn chơi trác táng, cho nên dù còn trẻ, tóc còn xanh, răng chưa rụng, nhưng người thì gầy đét như con mắm. Quanh năm suốt tháng, lúc nào lão cũng ốm yếu. Còn mấy con nữa đâu đưa ra đây thảo. Còn anh nhà nghèo do mắc bệnh từ thuở nhỏ, cho nên lúc nào người cũng rúng gió, đi lại rất khó khăn. Quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi một mảnh vải rách để che thân. Một năm kia trời làm hạn hán kéo dài, cây cỏ khó mọc, những đám rau dại quanh làng cũng khô héo dần rồi chết mất. Chẳng còn gì để ăn. Anh tàn tật đói quá, phải cố gắng bò ra cây vải. Mà cây vải này lại mọc ở giữa quả đồi trọc, cho nên anh ta phải bò đến cây vải, nhặt quả ăn cho đỡ đói. Đường từ chỗ anh ở đến cây vải biết bao nhiêu là khó khăn, đường đá gập ghềnh. Với những người mà tay chân khỏe mạnh, lành lặn đó, cũng bở hơi tai mới đến được đến nơi. Cho nên với một người tàn tật mà yếu ớt như anh ta thì khổ sở vất vả, bò lết suốt từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận chiều tà mới tới nơi được. Nhưng mà lúc đến được gốc cây vải thì anh mệt mỏi rã rời rồi. Không còn đủ sức để mà nhặt cái quả vải nó rụng cho vào mồm nữa. Không phải anh lười để mà nằm chờ sung rụng, nhưng mà sức tàn hơi cạn, lực bất tòng tâm. Lết được đến nơi thì không còn sức để mà với lấy cây vải mà cho vào miệng mình nữa. Trời thương! Đến chiều tối, khi mặt trời đã lặn sau quả núi, một cơn gió thổi qua rất mạnh, làm cành cây đung đưa, rụng đầy quả chín xuống mặt đất. Anh nhà nghèo cố lê lết, vun những quả vải rụng thành một đống để mà ăn dần. Đêm đó, anh ngủ một giấc ngon lành dưới gốc cây vải. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh thấy một đàn chim từ phía đông bay đến, chúng ríu rít đậu trên ngọn cây. Đàn chim đi tìm quả chín, nhưng chúng tìm mãi cũng không còn quả chín nào. vì bao nhiêu quả chín đã rụng hết xuống đất từ chiều hôm qua với những cơn gió mạnh rồi. Lũ chim ngơ ngác một lúc rồi bay ào xuống mặt đất. Nhìn thấy đám quả chín được anh tàn tật vun thành một đống, nhưng chúng không dám bén mảng đến gần, mà chỉ dám đứng nhìn từ xa xa. Anh nhà nghèo hiểu ra. Anh với tay lấy mấy quả vải, rồi vãi ra xung quanh. Anh bảo chim: "Chim ơi, chim ơi, chim có đói thì cứ vào mà ăn nha. Cứ vào mà ăn chim à, đừng sợ. Cứ đói thì cứ vào mà ăn." Nghe anh nói như thế, một con chim có cái mỏ bằng vàng, có bộ lông óng ánh như xà cừ, tướng tá to như chim đại bàng, cất tiếng nói rành rọt: "Chim không có công nhặt, chim không có công nhặt, sao người lại cho chim nhiều thế, sao người lại cho chim nhiều thế, chim không có công nhặt, sao người cho chim nhiều thế." Anh nhà nghèo nhếch miệng cười và nói: "Ồ, trời, cây là trời sinh, quả là trời dưỡng, cây trời sinh, quả trời dưỡng. Tôi không có công chăm sóc cây, mà cũng chẳng có công vun tưới gì cả. Tôi chỉ có chút công nhặt quả thì có đáng là bao. Nếu chim có đói thì cứ vào mà ăn nha, không sao đâu, cứ vào mà ăn." Rồi anh nhà nghèo lại bốc thêm mấy nắm quả vải vãi ra chung quanh. Lũ chim thấy thế thì không còn sợ nữa mà đua nhau súng vào ăn. Chim đầu đàn quay sang nói với anh nhà nghèo tàn tật: "Anh quả là một người gieo lòng trắc ẩn, gieo lòng trắc ẩn. Quả ăn trừ cơm mà anh rộng tay cho không tiếc. Để trả ơn và để tưởng thưởng cho lòng tốt của anh, tôi cho anh một điều ước. Anh muốn ước gì cũng được, anh muốn gì cũng được, anh ước đi. Một điều ước, anh muốn gì, anh ước gì, anh ước gì, anh ước gì, anh muốn gì, anh ước gì." Nói rồi, đàn chim cất cánh bay đi. Anh tần tật ngồi nghĩ điều ước mà chim thần vừa cho. Từ bé đến giờ, anh luôn sống trong cảnh thiếu thốn, nghèo đói, nên chẳng bao giờ biết đến cảnh sung sướng là gì để mà ước. À, mình ước cái gì bây giờ đây? Bé đến giờ toàn là nghèo, bây giờ tự nhiên vào ước biết ước cái gì? Mà ngày xưa mình có biết ước cái gì đâu, mà ngày xưa có ai cho mình ước đâu. Bây giờ tự nhiên bảo ước, ước cái gì bây giờ đây chứ? Vì anh vốn không quen ham muốn gì cả, không tham lam gì cả, đủ sống là được rồi, còn ham hố làm cái gì, ước cái gì bây giờ? Chợt anh thấy một đám lính khiêng kiệu một ông quan đi qua. Anh định ước là trở thành một trong hai loại người này. Một là làm lính hay là làm quan. Cái ông này đúng là khờ thật đi. Ước làm quan chứ ai lại ước làm lính. Vậy mà cũng tính là ước làm lính. Này, rõ thật. Chán thật. Nhưng khi bọn họ leo lên dốc, chẳng may một tên lính trượt chân ngã, kiệu đổ, lính đau, quan cũng đau. Viên quan cầu có bực tức, cầm cây gậy che quất chui bụi vào tên lính vì hắn làm cho ông đau. "Chúng mày làm như thế hả? Làm cho quan đau hết cái móng tay của quan rồi,
trời ơi, ôi móng tay quan đau quá, ôi trời ơi móng tay quan bị đau rồi, ôi chúng mày đồ vô dụng, đi vô dụng, đi vô dụng này là móng tay quan đau, quan.
Lính bị đánh đau lẩm bẩm, cái móng tay đau mà cũng bày đặt, đúng là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, chốc nữa tao té nữa ông đau thì quan cũng đau. Chứ đừng có tưởng làm quan nó oai à, cứ cậy có tiền có quyền bắt nạt người nghèo, chốc nữa ông té nữa, ông cầm cái đống bùn ông té cho quan chết con luôn. Cứ tưởng mà ngon mà. Người đều lính đâu?
Dạ.
Thấy vậy, anh tật tật lẩm bẩm. Làm lính thì bị quan đánh chửi, làm quan thì mặt mũi cau có hay ho gì đâu. Chẳng ai ưa, chẳng ai dám đến gần, nó chỉ sợ vậy thôi. Vậy thì làm lính cũng khổ mà làm quan cũng khổ. Không, ta không ước làm lính hay làm quan nữa. Thế thì bây giờ ước cái gì bây giờ? Sao mà mình không nghĩ được cái gì hay hơn? Vì suốt đời của anh có cái gì hay đâu. Miếng cơm manh áo lo chưa xong mà còn mơ với ước gì nữa. Một lúc sau, có mấy thầy mo đi qua. Người nào người nấy quần áo mũ nón sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ, tay lại xách lính kính nào thịt nào rượu, vẻ mặt tỏ vẻ an nhàn, có thịt có rượu rồi. Wow, anh tập tập thấy vậy cũng thích lắm. Mình xưa đến giờ đói khổ, cái miếng cơm không có, củ khoai cũng còn chưa xong. Bây giờ mình phải ước làm thầy mo mới được, để có thịt có rượu mà ăn. Vậy được rồi, mình mơ ước gì cao xa. Bỗng có cái cổ quẹo làm anh tao đau nhói. Cái cổ này trước đây cha mẹ anh cũng đã mời thầy mo về yểm bùa cúng bái cho anh khỏi bệnh, mà mãi không khỏi, tiền mất mà tật mang. Nhớ lại chuyện đó, anh mới thầm nhủ, không được rồi. Cái đám thầy mo này là người điêu ngoa hay lừa bịp. Làm thầy mo chỉ tổ cho thiên hạ chửi rủa chứ ích lợi gì đâu. Đi lừa thiên hạ cung cung vái vái, có cái ma cái quỷ gì đâu, hú hé lên xong rồi vẽ, xong rồi cúng, rồi rượu với lại thịt để ăn cho đẫy vào. Không, mình không làm cái đám thầy mo thầy cúng này, đi lừa thiên hạ không được. Bây giờ ước cái gì bây giờ? Khó quá. Chợt anh thấy lão nhà giàu đi đâu về. Đại gia, anh tần tật định ước giống lão nhà giàu, giống lão đại gia này, ăn sung mặc sướng, an nhàn thảnh thơi. Nhưng khi lão nhà giàu, cái lão đại gia này vừa đi khuất, thì anh thấy một đám người tay xách nách mang, nào khô ngô, nào thóc, nào sắn, nào khoai. Khuôn mặt thì ai nấy đều ủ rũ buồn bã như là đi đưa đám ma vậy. Anh bèn cất tiếng hỏi, các bác ơi, tại sao các bác có nhiều ngô, nhiều thóc thế kia mà mặt mũi ai cũng buồn sầu thảm não như vậy? Có ngô, có khoai ăn ngon rồi còn buồn cái gì nữa các bác hả? Có mấy người đứng lại, chỉ tay về phía lão nhà giàu, lão đại gia và nói, lúc sắp đến mùa cày thì lão bắt trâu, còn đến lúc giáp hạt thì lão lại đòi nợ. Sao mà cái số chúng tôi khổ quá, cái đám nhà giàu nó ăn trên ngồi chốc, nó bóc lột chúng tôi quá. Nó làm đại gia rồi nó đi đâu nó cũng vênh vênh vang vang là nhà tài trợ với lại ân nhân, mà thực tế thì sau lưng là nó bóc lột dân nghèo quá. Chúng tôi phải tức lắm, nó bắt chúng tôi gối đầu, nó mở nhà hàng, rồi nó mua thịt của chúng tôi, mua cá của chúng tôi, nó đâu có trả tiền hết đâu. Bắt chúng tôi gối đầu, cuối tháng nó trả nửa, rồi lại đưa đồ cho nó, rồi lại trả nửa. Cứ như là chúng tôi là đồ ăn xin của nó, mà thật sự là chúng tôi bỏ đặt hàng cho nó phải trả tiền cho chúng tôi công bằng chứ. Công bằng mà nó không có, mà nó phải đặt, nó nói bác ai với lòng thương xót cái gì. Rồi đi đâu nó cũng khoe là nó đỡ đầu, nó là ân nhân, nó tài trợ gì. Nó bóc lột của chúng tôi rồi nó tài trợ chứ, có phải là nó tốt lành gì đâu, xót thương cái gì đâu. Không biết thì cứ tưởng nó ngon lắm, sung xa sung sinh, rước sách rồi ngồi chỗ này ngọ chỗ kia, trọng vọng đón rước. Chết thì đầm đắp ma cho to vào, chết tôi đi chứ, tức lắm. Tôi nghèo như thế này đắp ma có ai khát thăm đâu. Mà nó mà chết đã nằm xuống thì hết người này đến người kia, hết vòng hoa này đến vòng hoa kia, hết phái đoàn này tới phái đoàn kia. Viếng cúng vái cho nó nhiều vào, đừng có hòng mà lên thiên đàng, chỉ xuống chín tầng địa ngục cái chứ, bóc lột dân nghèo chúng tôi, mày tưởng mày cúng mày vái mày lễ lại nhiều vòng hoa cảnh trống mà mày lên thiên đàng à? Ngứa mơ. Quá hiểu cảnh nghèo khó và túng thiếu như thế nào, quá hiểu sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo, một cái khoảng cách, cái đối xử. Người giàu có tiền cái gì cũng được, cái gì cũng xong. Còn người nghèo thì cái gì cũng không được và cái gì cũng không xong. Anh lắc đầu và thầm nghĩ, không, mình không ước mơ làm người giàu. Vì làm người giàu mà gây khổ cho người nghèo như thế thì đáng gì đâu. Rồi chết thì cũng có được mang theo đâu. Sống giàu mà làm khổ cho người nghèo thì giàu làm cái gì? Không, ta không ước mơ làm cái đám giàu, đám đại gia đó. Không. Ông ngồi anh lẩm bẩm, anh hát. Muốn cái gì đây, ước cái gì đây? Uống nước rồi hát. Nghèo, hát theo kiểu nha, nghèo. Không kèn, không chống, ông ấy lấy này ông gõ. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn mang một thứ co cây vui trong gió và không yêu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn. Tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điêu tàn. Nếu muốn thì phải muốn như vậy, nếu mà ước thì phải ước như thế, chứ cứ ích kỷ, cứ lo cho bản thân mình, cứ muốn, cứ ước. Tiền của giàu có sang trọng mà làm khổ người khác, cười trên nỗi đau của người khác thì giàu có ích gì đâu. Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn, tôi muốn cười vào những khoe khoang của những con người hậm hĩnh giàu có ra vẻ ta đây. Phân vân một lúc, anh tàn tật nhìn lại mình, lưng còng, cổ quẹo, toàn thân co rúm. Nên anh liền ước: ta ước gì ta được lành lặn, khỏe mạnh, để có sức khỏe chồng nương phát rẫy tự nuôi thân, vậy là được rồi. Lời ước vừa dứt, anh tàn tật liền trở nên một thanh niên cao to lực lưỡng, cổ hết vẹo, lưng hết còng. Anh vươn vai, ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu, rồi ghé vai ôm lấy cây vải nhổ thử xem sao. Anh vừa nhấc nhẹ cây vải đã bật gốc lên. Anh liền vác cây về trồng ở đầu làng. Lúc về đến làng, lão nhà giàu Tây đại gia ấy thấy anh thay đổi dung mạo, từ một người cổ quẹo lưng còng tay xéo mà nay lại khỏe mạnh phương phi lực lưỡng như thế. Lão liền hớt hải chạy tới hỏi:
này ngươi làm thế nào mà từ một người tàn tật lại trở thành người khỏe mạnh và cường tráng đến vậy? Kể ta nghe.
Anh tàn tật thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cho chim ăn quả vải chín như thế nào và chim trả ơn bằng điều ước ra sao. Chưa kịp để cho anh tàn tật nói gì thêm, lão nhà giàu:
hay quá, được rồi, bây giờ như thế này nhá. Ta cho nhà ngươi toàn bộ nhà cửa ruộng vườn của ta, rồi ngươi cho ta số vải chín mà ngươi mang về đó, ta đổi hết tài sản của ta lấy số vải chín đó.
Đâu tôi còn biết tại sao lão lại đổi tài sản của mình để lấy một nắm quả vải đó để làm cái gì. Lão này là lão tính toán lắm, nó keo kiệt, nó trùm sò lắm, nó cho cái gì là nó tính toán không chịu được, nhưng cúng cái gì là nó bắt phải làm cái bảng tạ ơn to hơn cái nhà của nó. Ấy thế mà lại đổi hết tài sản để lấy mấy cái quả vải chín này là thế nào? Đố tụi con biết.
Lão vừa làm xong tờ khế ước, anh này cũng khôn, sợ này lật lọng, sợ này nó hứa lèo, cho nên bắt làm một cái tờ giao kèo giao ước đoàn hoàng: đổi tôi đại gia, đổi tất cả tài sản lấy mớ vải chín, ký tên vào đóng dấu.
Đố tụi con biết tại sao? Vì nghe kể lão đã thấy anh chàng này ngốc quá, khờ ơi là khờ, ước gì không ước, lại ước trở thành người khỏe vậy thôi thì làm cái gì phải ước thật nhiều, ước là gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần những tỷ đại gia, nghìn tỷ ăn thua gì, phải trăm nghìn tỷ. Dại quá. Cho nên vừa mới ký xong, lão mừng: cái thằng khờ này, cái này là ta ngon rồi, vớ vẩn rồi, đánh lừa được cái thằng khờ này. Mày cứ tưởng là cái tài sản này là ngon, là chưa ăn thua gì đâu. Ta mà ước thì ta ước cả triệu lần như thế. Cho nên lão với vợ con, lão với gia nhân lóc cóc chạy thẳng vào cái khu đổ chọc, nơi mà có mấy con chim sẽ đến ăn vải. Đến bên gốc cây vải đã bị bật gốc rồi, vợ con lão và đám gia nhân ngồi thu lu chờ chim đến để ăn vải. Và rồi đàn chim cũng đến, tung cánh chim tìm về tổ ấm. Vợ con lão chẳng hiểu đầu đuôi sự tình như thế nào, cứ chố mắt ra nhìn. Cái ông nhà mình chắc bị mất mát, đổi hết tài sản mà lấy được cái nấm vải chín rồi lên đi gốc cây mà ngồi là cái gì cái ông này? Hả? Ông có bị làm sao không? Ông có bị con nào nó bỏ bùa bỏ ngải bỏ mê gì hay không hả ông? Ông bị sao không? Như vậy của cả như thế ông chưa hài lòng hay sao? Ông còn tham cái cỡ nào nữa? Chứ mà tham ghê quá đi, túi tham không đáy mà.
tôi tham mà ông còn tham hơn tôi là sao?
Lão nhà giàu ngồi chờ, đàn chim đến, vợ con lão chỗ mắt nhìn. Lão nhà giàu mới đưa quả vải ra nhử chim, mồm thì bảo, cây vải đã bị thằng tàn tật nó nhổ mất rồi. Bây giờ mà muốn ăn quả chim chẳng dễ đâu, ta còn mấy quả đây này, chim có muốn ăn không? Nhưng chim ăn vải thì phải cho ta 100 điều ước, chứ không phải là một điều ước. Còn nếu không thì đừng hỏng có mà ăn.
Đàn chim đã đói, nhưng mỗi lần chim chỉ có cho được một điều ước thôi, chứ không thể hơn. Cho nên không thể đổi cho lão nhà giàu được lấy 100 điều ước vì không thể. Khi mặt trời sắp lặn, đàn chim không có vải để ăn, sắp sửa bay đi. Lão nhà giàu biết là không thể đổi nắm quả vải này lấy hơn một điều ước, cho nên lão đồng ý đổi. Được chim thần cho một điều ước, lão đắc chí cười hả hê, giục cả nhà đứng dậy chung quanh và dõng dạc, đây là điều ước, hãy cho ta trẻ lại này, giàu sang gấp trăm gấp ngàn lần cũ này, nhiều vàng bạc đất đai châu bò hơn cũ này, nhiều 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 ta ước nhiều 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 nhiều. Lão nói hết hơi để có chữ nhiều nhưng thôi là sợ nói không kịp đâu, chỉ có một điều ước thôi mà. Chưa kịp nói hết câu nhiêu 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 thì cái mồm của cả nhà lão nhô ra nhọn hoắt. Hai cánh tay biến thành đôi cánh, móng biến thành vuốt, lông vũ thi nhau mọc tua tủa khắp người. Thân thể bốc mùi khét lẹt và hôi hám nồng nặc. Kể từ đó cả nhà chúng biến thành một loài chim. Nhưng chứng nào tật ấy vẫn giữ tính cách như lúc còn là người, cho nên cái loài chim ấy hễ cứ thấy xác chết ở đâu là bâu lại, xác chết ở đâu là bâu lại, xác chết ở đâu là bâu lại, chúng đi tới đâu cũng bị thiên hạ xua đuổi, và do thái độ lúc nào cũng kênh kênh kiệu kiệu, lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn là đại gia, lúc nào cũng nghĩ mình còn là ta đây, kênh kênh kiệu kiệu, cho nên người ta chúng gọi là chim kênh kênh hay là chim kềnh kềnh, đó là sự tích của chim kềnh kềnh kiêu kiêu. Chúng ta có thấy chim kềnh kềnh bao giờ chưa?
Chưa.
Bây giờ thì hơi khó vì nó dường như nó bị đang bị diệt chủng hiếm. Chim kềnh kềnh thì không có, nhưng mà những người sống kềnh kềnh, kiểu kềnh kềnh thì nhiều lắm, tại vì gặp đứa nào nó cũng kềnh kềnh. Hồi xưa cháu còn bé đó, hay đi đánh nhau, vì đang chơi gặp mấy cái đứa thằng nó nhà giàu đi ngang qua, mặt nó cứ kềnh kềnh là ra đánh, phải không? Trong xóm cha là cứ như vậy, thấy thằng nào kềnh kềnh, mày thằng này kềnh kềnh mày ra sân súng mà đánh nó một trận xong rồi bỏ chạy. Kền kền hay là kên kên là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết, sống ở các châu lục ngoại trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương. Một trong những đặc điểm của kền kền là đầu thường chọc, cho nên mấy nhà giàu gọi là chọc phú. Một trong những đặc điểm của kền kền là đầu nó chọc, không có lông. Vì do tập quán nó ăn thịt xác chết, mà ăn thịt xác chết bằng cách là nó thò cả đầu vào xác con vật để ăn thịt. Nó thò cả đầu vào xác con vật để ăn thịt, cho nên đầu bị dính máu và dịch từ xác con mồi. Mà nếu mà cái đầu nó mà có lông thì sẽ bị dính máu và những chất nhờn từ xác con vật nó chảy ra thì nó sẽ bị khó sạch, cứ khô nó dơ, cho nên là cái đầu của con kền kề nó không có lông, nó chọc, cho nên nó chui vào nó ăn, rút ra, chui vào nó ăn, nó rút ra, nó không bị dính, không bị dơ. Mà đặc điểm này giúp cho kền kền rửa sạch đầu nhanh chóng ở các con sông gần đấy. Ăn sắt chết xong, nó ra nó nhúng đầu xuống nước, nó rửa rửa rửa. Cho nên là muốn gội đầu mau sạch chỉ có cách là cạo chọc. Khỏi tốn lược, khỏi tốn dầu thơm. Kền kền ít khi tấn công một con thú khỏe mạnh lắm, nhưng có thể giết chết những con bị thương hay bị bệnh thôi. Chỉ bắt nạt những con bị thương hay bị bệnh. Gặp con thú khỏe mạnh, kền kền không làm gì được. Khi mà xác con mồi có lớp da quá dày với cái mỏ kền kền, nó không ăn được cái da con thú quá dày, mỏ nó không ăn được, thì nó sẽ chờ cái loài ăn xác thối lớn hơn tới ăn trước. Rồi chúng nuốt ngấu nghiến thức ăn khi thức ăn còn thừa thãi, cho đến lúc mà cái diều nó căng phồng và nó ngồi xuống nó ngủ gà ngủ gật để cho tiêu hóa thức ăn. Tham đến cỡ đó. Chúng không tha thức ăn cho những con chim non của chúng. Thường là chim tha mồi về nuôi con mình, tha mồi nuôi con. Nhưng mà kền kền này á, là loại tham mà. Nó ăn cho nó đầy cái bao tử nó, xong rồi nó ngủ gà ngủ gật để tiêu hóa thức ăn. Tiêu hóa thức ăn không hết, nó mới đi về cái tổ nó, cho con của nó. Nó quẹ thức ăn ra để nuôi con, chứ không tha thức ăn về để nuôi con. Ngược lại với nhiều loại chim săn mồi khác, trong văn hóa phương Tây, kền kền thường bị coi là đáng ghê tởm do nó gắn liền với cái chết. Một số nhà báo theo chủ nghĩa giật gân tìm kiếm các tin tức về các vụ phạm tội đẫm máu, đôi khi cũng gọi là kền kền. Các nhà đầu tư tài chính tìm kiếm các công ty hay các quốc gia đang mắc nợ để mua các loại chứng khoán ở giá thấp, cũng được gọi là các quỹ kền kền. Các luật sư mà thu lợi từ cái chết, chẳng hạn là thừa kế ngộ sát, hay là các luật sư trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cũng có thể bị gọi là kền kền. Những loại người mà cứ lợi dụng lúc người ta khó khăn, lúc người ta túng quẫn để mà trục lợi thì gọi là kền kền. Vì chim kền kền nó chỉ ăn thịt những con vật mà yếu bị thương thôi. Con khỏe nó không dám. Cho nên lúc người ta khỏe mạnh, lúc người ta đầy đủ, không làm gì được. Mà lợi dụng lúc người ta yếu, lúc người ta xa cơ thất thế, lúc người ta túng quẫn, ép giá, rồi gì siết nợ, rồi thì bẻ chân bẻ tay người ta để mà lấy nợ nữa không chừng. Tức là những con người mà đáng lý ra khi người ta bị thương, khi người ta gặp khó khăn, khi người ta gặp thử thách thì phải có lòng thương xót. Mà không có lòng thương xót mà lại lợi dụng lúc đó, lúc người ta bị Covid, mọi người đang khổ thì nâng cái giá thuốc lên, rồi làm những thuốc giả, lợi dụng cái đó trục lợi. Cái thử test Covid, người ta đang khổ, đang lo sợ gần chết, test Covid có 10.000, nâng giá lên 100.000, rồi hưởng lợi với nhau. Nguyên cái đám kền kền, từ bác sĩ, từ thứ trưởng, từ gì đó, nguyên băng đi vô tù hết. Đó là lũ kền kền. Rồi những người mà trên YouTube, trên mạng cứ lợi dụng chộp những cái tin tức và tin tức tối, đăng những tít thật là giật gân, xác chết trên đỉnh nhà thờ chẳng hạn, cho Long bị té xe 10 vòng đang ngắt quái chẳng hạn. Đó, những cái tựa đề giật gân như vậy để mà câu view, đó là thứ kền kền đó. Lúc người ta đang khó khăn, lúc người ta đang là hoạn nạn thì đến mà chia sẻ, nâng đỡ, an ủi. Phải có lòng thương xót, mà không có lòng thương xót thì chỉ có là kền kền thôi. Rất nhiều kền kền bây giờ, nhiều lắm. Đi đâu cũng thấy kền kền, kền kền, kền kền.
muốn biết khi nào có kền kền đến, đối tượng con biết bằng cách nào? Đang giàu có, kền kền nó có đến không? Đang là chức tước địa vị danh vọng, kền kền nó có đến không? Đang là có quyền lực, kền kền nó có đến không? Đang đẹp, kền kền nó có đến không? Bây giờ bắt đầu xa cơ thất thế, bây giờ bắt đầu phá sản, bây giờ bắt đầu bị thất bại, bây giờ bắt đầu bị đi bị thế này thế khác, kền kền bu lại, kền kền bu lại rỉa đấy. Lúc mà mình truy su nói với Faustina, đau khổ có giá trị của nó, giá trị vô cùng, vì chính lúc đau khổ con mới biết ai là bạn thật, ai là kền kền. Lúc mình đau khổ, lúc mình thất bại, lúc mình gặp thử thách, lúc mình bị thất vọng, kền kền đến là chỉ rỉa thôi, đập cho mình vùi dập luôn, không thèm ngó ngàng gì đến, vùi dập mình luôn, kền kền. Còn những người bạn thật, những người có lòng thương xót là lúc đó là bạn thật, đến với ta không vì tiền, không vì danh vọng, không vì chức tước, không vì địa vị, mà chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Chúng ta, chúng con thấy cuộc sống này có nhiều thứ kèn kèn lắm. Có nhiều thứ kèn kèn lắm. Mà những người như là cái ông Phú Hộ trong câu chuyện, cái ông đại gia đó, đó là một thứ kèn kèn đấy. Sao trong lúc mình đang giàu có như thế, người anh em của mình nghèo khó, nó vừa nghèo, nó vừa tàn tật, mà không một chút xót thương. Y như câu chuyện gì chúng con nhớ trong bài tin mừng, Chúa nói ông gì với ông gì? Ông nhà giàu Phú Hộ với ông nhà nghèo đó, tên là gì? Lazaro. Đó, cái anh tàn tật đó là Lazaro đó. Không một chút xót thương. Vừa rồi có một đại gia qua đời. Bất ngờ, người vợ mới nhắn tin trai cho đến nhà cầu nguyện, cho chúng con thấy được lòng thương xót của Chúa. Tha thiết xin cha đến. Tụi nó có biết bao nhiêu là đấng bậc, bao nhiêu là vị vọng, bao nhiêu là phái đoàn đến rồi mà. Bảo nhưng mà con cần lòng thương xót. Và nếu mà cần lòng thương xót thì tôi đến. Và khi tôi đến, thấy biết bao nhiêu là vòng hoa, cả trăm trăm vòng hoa trắng đẹp, dãy tổ chức tang lễ như là một tang lễ chính phủ. Vừa bước vô là ghi danh rồi thông báo, gọi vào trong, rồi xếp thứ tự, rồi gọi ra ngoài, được vô, được ra, được vô, được ra mới được vô thứ tự. Rồi đi một dãy dài, thì cả mấy chục mét đi qua một hàng lính bảo vệ, rồi thì hoa trắng phau hai bên. Tôi nói tôi chả có ghi danh gì hết trơn nữa. Này chủ nhà gọi tôi đến làm lòng thương xót thì tôi đến. Nói vô gọi bà chủ ra đây. Nên tôi cứ đi vô. Nói bà chủ chạy ra nói việc có cho vô hay không. Vì viếng xác anh ấy đó, việc có cho vô không, cho vô thì tôi vô, mà không cho vô tôi đi về. Thấy bây bảo vệ chặn lại không cho vô. Bảo không, không cho mời cho vô, mời cho vô. Thì khi mà vô thấy hòa quá sức. Tôi nói là tôi đến đây không phải với tư cách là đến để mà tri ân hay là đáp nghĩa gì với đại gia gì. Tôi chẳng có ân nghĩa gì với đại gia hết. Tôi đến đây là một mục tử đi thăm viếng một con chiên của mình để an ủi gia đình vì sự ra đi đột ngột của người thân. Mà sự ra đi đột ngột của người thân này muốn nhắc nhở chúng ta cái gì, bài học gì, đó mới là điều quan trọng. Còn khóc lóc kèn trống, tôi vô thôi thổi kèn, tôi bảo không thổi kèn, đưa mới nhang, tôi bảo không có nhang đèn gì hết, khói lên. Tôi vô để Chúa sai tôi đến để nói cho gia đình biết những bài học mà Chúa muốn nói về lòng thương xót. Thứ nhất là lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị, Chúa gọi bất kỳ lúc nào. Có phải là mình có tiền, bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu là y tá, bao nhiêu là thuốc men tốt, có giữ được mạng sống thêm một giây không? Chứ bảo mày không kéo dài được một gang tấc nào đâu. Cho nên đừng ỷ rằng mình có tiền mình muốn làm gì thì làm. Đấy là điều thứ nhất, luôn luôn phải chuẩn bị. Và chuẩn bị bằng cách nào? Chuẩn bị bằng cách là làm việc bác ái. Sống mà không làm việc bác ái bây giờ chết hết rồi. Vì chị các cháu lo mà làm việc bác ái cầu cho anh, chứ đừng có hoa nến này, kèn trống này vứt đi hết. Tại sao không lấy 300 cái bông hoa này để đổi lấy 30 tấn gạo cho đồng bào miền Trung đang nghèo đói khổ để họ cầu nguyện cho anh còn mau được lên thiên đàng hơn chứ. Rồi hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Dù có ra đi như thế nào, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại, hơn tội lỗi của anh ấy hay là tội lỗi của tôi. Lòng thương xót Chúa lớn hơn. Cho nên là mình phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa để đừng có lo sợ vì sự ra đi đột ngột ấy. Phó thác cho lòng thương xót Chúa, phó thác anh ấy cho lòng thương xót Chúa bằng việc hy sinh cầu nguyện và làm việc bác ái. Chứ phải phó thác xong rồi làm ngược lại hết thì như vô ích. Hoa này mai mốt đem lại nghĩa trang nó vứt hết, làm cái gì đâu. Tại sao ông giúp cho bao nhiêu người nghèo? Và thứ bốn nữa, tôi đến người ta phúng điếu bằng hoa, tôi mấy lòng thương xót Chúa. Chị ra đây, đây là quả phúng điếu của tôi. Con ra đây, phúng điếu. Hồi xưa con còn bé, bố con với cha đã thân với nhau lúc mà còn hành vi cơ, chứ không phải bây giờ. Mà tại lúc bây giờ thì cha không có đến nữa vì quá nhiều người đến. Nhưng mà tôi có 300 cái máy này, tôi phúng điếu cho anh. Anh, quà của anh đó, nói vợ con anh tặng cho những người đến phúng điếu anh, để họ nghe và họ cầu nguyện cho anh, họ còn nhớ đến anh. Tôi có 300 cái máy tặng, quà phúng điếu của tôi. Đấy. Thế thì gọi ra giờ quỳ xuống cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi. Đừng bận tâm gì chuyện video hay là cái gì, quên hết đi. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi tôi nói với anh, tôi về nước phép xong tôi lại quan tài. Nói anh, người ta nói anh là người có phúc, anh có hết mọi sự trên thế gian này rồi đúng. Anh không còn thiếu gì nữa phải không? Còn thiếu gì trên đời này? Không thiếu gì nữa. Nhưng mà còn thiếu gì? Lòng thương xót. Mà cuối cuộc đời Chúa nói với Faustina là mọi sự không còn gì, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót thôi. Cho nên hôm nay tôi đến đây tôi nói với anh là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, bây giờ thì anh không còn cơ hội nữa rồi. Chúa nói lần chuỗi lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chị, các cháu, lần chuỗi lòng thương xót Chúa hy sinh và làm việc bác ái cầu cho anh. Còn đừng có làm những gì nghi thức nó hình thức bên ngoài, không nghĩa lý gì. Đó thì trở lại câu chuyện này. Thì khi mình nằm xuống, kềm kềm nó đến cũng nhiều lắm. Mình nghèo, mình chết, kềm kềm nó đến để nó ăn thịt mình. Tức là nó chẳng thèm ngó ngàng gì mình hết. Đó là một thứ kềm kềm. Mình giàu có, kềm kềm nó bu lại. Cũng là thứ kềm kềm. Đúng không ạ? Để quan hệ mà, để lấy tiếng mà, thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái ông nhà giàu đó trong câu chuyện đó, tin mừng cũng vậy, mà trong câu chuyện sự tích trên kềnh kềnh này cũng vậy. Đến lúc mà chết và cũng không ngộ ra được mà. Thấy chưa? Ngộ ra, không phải không ngộ ra được mà. Đáng lý mà ông ấy ngộ ra thì ông không thành con chim kềnh kềnh đâu, sẽ thành chim họa mi. Nếu mà lúc chết ngộ ra là thôi, tất cả những sự ham muốn của tôi không còn nghĩa lý gì hết, tôi chỉ ham muốn là được hưởng phần phúc thiên đàng, hưởng hạnh phúc đời đời thôi, thì Chúa cũng cứu thôi. Nhưng mà những điều chết rồi, những đại gia đó, những tay nhà giàu đó mà vẫn còn tiền là trên hết. Cho nên ước có tiền nhiều. Mà không ước lòng thương xót Chúa. Nếu ước lòng thương xót Chúa thì chắc chắn nó không thành chim cành cành. Nó sẽ là họa mi, là bồ câu bay bổng về trời, phượng hoàng. Nhưng mà lúc đó mà vẫn còn ham hố,
cho nên thành chim kền kền. Mà đã thành chim kền kền rồi vẫn còn không có chừa, không có bỏ cái thói ham, vẫn còn đi tìm xác chết, bắt nạt những con yếu, con bệnh, con chết để bắt thịt. Con khỏe không dám làm gì. Cái loại kền kền là cứ như vậy. Thế anh mạnh là bỏ, chạy. Anh yếu rồi, nhà vua bắt nạt. Thứ gì đâu. Thế không? Một thứ kền kền khác là thấy người ta giàu là có quyền, có chức là bu lại. Cũng là thứ kền kền. Tại sao người nghèo này không bu vào? Tại sao người nghèo chết thì không ai đến viếng? Tại sao người nghèo chết thì không ai đến thăm? Mà cứ thấy người ta giàu là bu vào, thăm viếng cho nhiều và để làm gì? Vậy là kền kền à? Phải không? Cho nên lòng thương xót Chúa không muốn ai thành kền kền hết. Dù giàu hay nghèo, cái ông nhà giàu hay cái anh tàn tật, lòng thương xót Chúa thương yêu hết. Tôi nói, Chúa thương yêu hết, không có loại trừ ai. Không có loại trừ người giàu, cũng không loại trừ người nghèo. Có khi người nghèo cũng là kền kền, nếu mà chỉ cái anh đó đó. Nếu mà anh cứ, thay vì tôi muốn mọi người biết yêu nhau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Thay vì anh muốn như vậy mà anh cứ, tôi muốn tiền, tiền nữa đi em hãy đến vì em còn tiền. Thì tiêu rồi, thì cũng là kền kền thôi. Nghèo mà không thanh thoát thì cũng là kền kền. Mà giàu mà thanh thoát thì là họa mi, là phượng hoàng. Lòng thương xót Chúa chỉ muốn chúng ta là họa mi, là phượng hoàng, là bồ câu bay bổng lên. Trên những ham hố, trên những ích kỷ, trên những tham vọng bay bổng lên. Nhưng mà mình cứ bị xà xuống bởi những ham hố, quyền lực, tiền tài, chức tước, danh vọng. Nên mãi mãi là kền kền. Chú con muốn là phượng hoàng hay là kền kền?
Phượng hoàng
hay kền kền? Nào phượng hoàng thì hãy ngước lên, nhìn lên mẹ. Hôm nay là ngày 13 tháng 10. Nhớ là ngày gì không? Lễ Đức Mẹ gì?
Đức Mẹ Fatima.
Lễ Đức Mẹ Fatima. Mà mẹ nhắn nhủ ba mệnh lệnh. Trong đó có điều là cải thiện đời sống. Cái điều đó quan trọng. Cải thiện đời sống để mình không còn ham hố. Ham hố là kền kền. Ích kỷ là kền kền. Tham lam là kền kền. Nhưng mà trở thành con người không ham hố, không tham lam, thành chim phượng hoàng, chim họa mi, chim bồ câu, cải thiện đời sống, bỏ ham muốn, bỏ tham vọng, bỏ ích kỷ, bỏ kên kên đi. Mà kên kên mãi. Mình phát ép. Kên kên.